An Sĩ Toàn Thư, Khuyên Người Tin Sâu Nhân Quả, quyển 1. Giảng rộng bài văn âm chất.
Do đó mà ta có lời dạy người. Giảng rộng. Hai chữ "do đó" nếu xét theo ý nghĩa trước đó là do chưa từng bạo ngược với dân, thì chữ "dạy" sẽ mang ý nghĩa ngăn ngừa điều ác, làm nền tảng chuẩn bị cho câu "hết thảy việc ác quyết không làm" ở gần cuối bài. Lại nếu xét theo ý nghĩa của 6 câu kể từ "cứu người khi nguy nan", thì chữ "dạy" sẽ mang ý nghĩa khuyến khích điều lành, làm nền tảng chuẩn bị cho câu "hết thảy việc lành xin vâng theo". Đế quân sợ dị thương mà dạy dỗ nhắc lại nhiều lần như thế vì hy vọng rằng chúng ta đều là những con người có thể cải hối. Nhưng liệu chúng ta quả thật không có gì phải hổ thẹn với lòng chăng? Mạnh Tử nói: "Không có lòng trắc ẩn thì không phải là người. Không có tâm hổ thẹn, ghét bỏ điều ác, khiêm cung nhường nhịn cũng không phải là người." Theo đó mà nói thì làm người quả thật khó. Muôn vật đều gồm đủ, con người thật đáng tôn trọng. Có thể xưng đế, xưng vương, con người cao quý thay. Sinh ra không vật mang theo, chết đi vẫn hoàn tay trắng, con người cũng khổ thay. Món ngon vật lạ qua miệng, rồi đều thành phẫn dơ hôi thối, con người nhơ nhớp, thấp hèn thay. Ai cũng từng ở trong bào thai, rồi từ đó sinh ra, con người kém cỏi thay. Ăn nuốt hết thảy muôn loài trên cạn, dưới nước, con người tàn nhẫn thay. Bên ngoài trang sức lụa là xinh đẹp, trong lòng ẩn giấu tên độc gươm sắc, con người xảo trá thay. Gia đình thân quyến ràng buộc sai sử, con người thật như nô dịch. Chỉ hướng vào thân thể hạn hẹp này mà nhận đó là nhà, con người nhỏ bé thay. Dưới ánh mặt trời thì rõ ràng nhân nghĩa, đêm tối ám muội thì việc xấu xa nào cũng không từ, con người thật đáng hổ thẹn thay. Sống ngày nay không chắc chắn được ngày mai, con người thật mong manh thay. Thở ra không hẹn thở vào, con người thật yếu đuối thay. Luận A Tỳ Đàm nói: "Chữ người có 8 nghĩa." Kinh Lâu Tháng Chánh Pháp dạy rằng: "Người trong cõi Diêm Phù Đề nhiều chủng loại khác biệt nhau, cả thảy có 6.400 chủng loại." Thế thì chữ người đó nào phải dễ nhận hiểu đâu. Các thuyết về con người. Con người từ cảnh trời Quan Âm đến. Kinh Khởi Thế Nhân Bản dạy rằng: "Vào thuở ban đầu của kiếp này, tất cả con người đều từ cảnh trời Quan Âm giáng xuống, có thể bay lượn trên không trung, không từ bụng mẹ sinh ra. Từ khi biết dùng lúa gạo làm thức ăn, con người mới bắt đầu có gân cốt, xương tủy, phân chia thành hình thể nam nữ khác nhau, từ đó mà khởi sinh ái dục." Lời bàn: "Giống loài con người từ một cảnh trời thuộc cõi sắc mà ra, nên khi tạo tác các hình tượng thiên thần đều phỏng theo hình người." Con người từ bốn đại mà sinh ra. Vạn vật ở thế gian bất quá không ra ngoài bốn đại là địa, thủy, hỏa, phong, nên con người là do khí chất của bốn đại ấy mà thành hình. Xương thịt là từ địa đại, các chất dịch như nước mắt, nước mũi, đàm giải là từ thủy đại, hơi ấm là hỏa đại, mọi sự vận động là từ phong đại. Lời bàn: "Luận theo ngũ hành thì có thêm hai yếu tố là kim, nghĩa là kim loại, và mộc, nghĩa là cây gỗ, mà không đề cập đến phong đại. Riêng địa đại có thể hiểu là bao gồm cả kim, và mộc. Nhưng thiếu phong đại thì không thể có sự vận động. Ví như có dùng ngũ tạng phối với ngũ hành, thì ngoài ngũ tạng còn có thân xác. Hóa ra có vẻ như tương phản, thiếu căn cứ thuyết phục. Vì thế, thuyết ngũ hành đã bị thuyết tứ đại đánh đổ. Con người là một trong bốn cách sinh ra thuộc sáu đường. Bốn cách sinh ra bao gồm thai sinh, nghĩa là sinh ra từ bào thai; noãn sinh, sinh ra từ trứng; thấp sinh, sinh ra từ môi trường ẩm ướt; và hóa sinh, sinh ra từ sự biến hóa. Con người thuộc về loại thai sinh. Sáu đường bao gồm các cảnh giới: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Cảnh giới con người được xếp thứ hai trong số đó. Lời bàn: con người vốn không hề có sự quyết định trước chắc chắn sẽ thuộc loại thai sinh, mà là do nghiệp duyên thúc đẩy vào loại thai sinh. Lại cũng không hề có sự quyết định trước chắc chắn sẽ sinh ra làm người, mà là do nghiệp duyên thúc đẩy mới sinh làm người. Dù mang tên họ thế này, thế khác, chẳng qua chỉ là tạm thời trong cõi thế. Dù cung trời hay địa ngục, chẳng qua cũng chỉ là chốn nương thân trong một kiếp phù du ngắn ngủi như chớp mắt mà thôi. Con người có 10 thời kỳ. Sách Pháp Uyển Châu Lâm nói rằng con người có 10 thời kỳ. Thứ nhất là thời kỳ hình thành mạng tế bào. Thứ hai là thời kỳ hình thành tế bào dạng bọc. Thứ ba là thời kỳ hình thành dạng khối nhỏ. Thứ tư là thời kỳ hình thành khối thịt tròn. Thứ năm là thời kỳ hình thành tay chân. Thứ sáu là thời kỳ hài nhi. Thứ bảy là thời kỳ thơ ấu. Thứ tám là thời kỳ niên thiếu. Thứ chín là thời kỳ thanh niên cường tráng. Thứ mười là thời kỳ già yếu. Lời bàn: năm thời kỳ trước là nói các giai đoạn còn ở trong bào thai. Năm thời kỳ sau là nói giai đoạn từ sau khi ra khỏi bào thai. Hình dạng mặt người giống như hình dạng cõi đất. Kinh Khởi Thế Nhân Bản nói rằng: cõi Nam Diêm Phù Đề rộng 7 vạn do tuần, hướng Bắc mở rộng, hướng Nam hẹp lại. Vì thế, khuôn mặt con người ở cõi ấy cũng có hình thể tương tự như hình dạng cõi đất. Lời bàn: địa hình châu Bắc Câu Lô có hình vuông, nên khuôn mặt người ở cõi ấy cũng vuông vắn. Châu Đông Thắng Thần có địa hình tròn, nên khuôn mặt người ở cõi ấy cũng tròn trịa. Châu Tây Ngưu Hóa có địa hình như nửa mặt trăng, nên khuôn mặt người ở cõi ấy cũng phát triển to lớn ở phần trên não, mà bên dưới nhỏ hẹp lại. Do đó suy rộng ra, như chim đậu trên cây, lông cánh hình giống cây; thú đi trên cỏ, lông trên thân giống như cỏ. Người có 6 căn, 6 trần, 6 thức. 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 6 trần là hình sắc, âm thanh, mùi hương, vị nếm, sự xúc chạm và các pháp. Khi mắt thấy hình sắc, tai nghe âm thanh, căn và trần đối nhau mà khởi sinh thức từ đó. Lời bàn: cùng là 6 căn đó, khi kẻ phàm phu sử dụng thì khởi sinh thành 6 tình, 6 nhập, 6 cảm thọ, 6 ái nhiễm, ấy là 6 tên giặc. Nhưng với hàng Bồ Tát thì đó là 6 thần thông. Như vậy có thể hiểu được, việc chư thiên thấy nước là lưu ly, còn ngạ quỷ thấy nước là máu mủ, vốn cũng cùng một lẽ như vậy mà thôi. Làm người nên học giáo pháp 12 nhân duyên. Kinh Pháp Hòa dạy rằng: vô minh duyên nơi hành, hành duyên nơi thức, thức duyên nơi danh sắc, danh sắc duyên nơi sáu nhập, sáu nhập duyên nơi xúc, xúc duyên nơi thọ, thọ duyên nơi ái, ái duyên nơi thủ, thủ duyên nơi hữu, hữu duyên nơi sinh, sinh duyên nơi già chết, khổ não, buồn đau. Vô minh diệt, ắt hành phải diệt, hành diệt, ắt thức phải diệt, thức diệt, ắt danh sắc phải diệt, danh sắc diệt, ắt sáu nhập phải diệt, sáu nhập diệt, ắt xúc phải diệt, xúc diệt, ắt thọ phải diệt, thọ diệt, ắt ái phải diệt, ái diệt, ắt thủ phải diệt, thủ diệt, ắt hữu phải diệt, hữu diệt, ắt sinh phải diệt, sinh diệt, ắt già chết, khổ não, buồn đau phải diệt. Lời bàn: chỉ biết rằng thân này do mẹ sinh ra mà không biết cha cũng góp phần, ấy là trẻ con. Chỉ biết rằng thân này do cha mẹ trời đất sinh ra mà không biết còn do nghiệp duyên đời trước, ấy là kẻ dung tục tầm thường. Tôi hết sức phản đối thuyết trời sinh thánh nhân. Nếu quả trời có thể sinh được thánh nhân, ắt phải thường sinh thánh nhân. Như trời đã sinh vua Nghiêu, vua Thuấn, tại sao lại còn sinh vua Kiệt, vua Trụ? Nếu trời không ngăn được việc vua Kiệt, vua Trụ sinh ra, thì cũng không thể quyết định việc vua Nghiêu, vua Thuấn ra đời. Thế thì làm sao nói rằng trời có thể sinh ra người? Có những kẻ cưới thêm thê thiếp, cầu khẩn nhiều nơi mà vẫn không có con. Lại có những kẻ chưa kịp cưới xin, quan hệ bừa bãi, trong lòng chỉ sợ mang thai, nhưng rồi vẫn cứ mang thai. Xem đó thì biết, việc sinh con không chỉ là riêng do cha mẹ mà thành. Tuổi thọ con người xưa nay có khác biệt. Trong kinh nói rằng, vào thời Tăng Kiếp, khởi đầu tuổi thọ trung bình của con người được 10 năm. Sau đó, cứ trải qua 100 năm thì tuổi thọ lại tăng thêm được 1 năm. Cứ như vậy, tăng mãi cho đến khi tuổi thọ con người đạt đến 84 vạn năm thì dừng. Từ đó về sau, cứ trải qua 100 năm thì tuổi thọ lại giảm đi 1 năm. Cứ như vậy, giảm mãi cho đến khi tuổi thọ chỉ còn 10 năm là thấp nhất. Khi tuổi thọ trung bình của con người là 10 năm, lại bắt đầu tăng dần như trước. Sự biến đổi tăng giảm này cũng giống như trong năm có những lúc ngày dài, đêm ngắn, lại có những lúc ngày ngắn, đêm dài. Cứ như vậy mà tuần hoàn mãi mãi không dứt. Lời bàn: Đức Thích Ca Như Lai ra đời vào lúc tuổi thọ trung bình của con người là 100 năm. Nên vào đời vua Thành Khang, rất nhiều người sống thọ đến gần 100 tuổi, như Vũ Vương thọ 93 tuổi, Văn Vương thọ đến 97 tuổi. Thời Đường Ngu trước Văn Vương hơn 1000 năm, nên tuổi thọ tăng hơn 10 năm. Vua Vũ thọ 106 tuổi, vua Thuấn thọ 110 tuổi, vua Nghiêu thọ đến 117 tuổi. Đế Khốc trị vì đến 70 năm, như vậy có thể đoán là tuổi thọ cũng rất cao. Chuyên Húc trị vì đến 78 năm, so với Đế Khốc còn cao hơn. Thiếu Hạo trị vì 84 năm, so với Chuyên Húc lại cao hơn nữa. Hoàng Đế trị vì 100 năm, so với Thiếu Hạo là tuổi thọ phải cao hơn. Viêm Đế ở ngôi đến 140 năm, so với Hoàng Đế lại càng cao hơn nhiều. từ đó suy ra. Trước thời Phục Hy có kỷ Nhân Đề, kỷ Tuần Phỉ, kỷ Tự Mệnh vân vân. Trở ngược đến thời Nhân Hoàng trị dân, chẳng biết đã mấy mươi vạn năm qua, nên anh em Nhân Hoàng có 9 người. Cộng chung cả triều đại truyền đến 45.600 năm. Trở ngược đến thời Địa Hoàng rồi Thiên Hoàng cũng không biết là bao nhiêu vạn năm, nên cả hai vị ấy đều có tuổi thọ đến 18 vạn năm. Những điều trên đều được truyền lại trong sử sách, có thể khảo chứng rõ ràng. Các nhà nho đời sau thấy nói về tuổi thọ ngày xưa đến mấy vạn năm cho là hoang đường, liền hết sức nỗ lực chỉnh sửa, loại bỏ đi những điều như thế. Quả thật là kiến thức quá hẹp hòi. Những người viết sử thời xưa ghi chép truyền lại các điều ấy không phải là vô căn cứ. Khổng Tử sinh vào thời nhà Chu Suy Vi vẫn có thể thấy được những chỗ thiếu sót của người chép sử. Huống chi các vị sử thần từ thời Đường Ngu về trước, lẽ nào lại dối trá ghi chép những điều vô nghĩa vào chánh sử hay sao? Than ôi, mắt không nhìn thấy con gấu to, lại cho đó là con ba ba có ba chân. Ấy thật không phải vật quái lạ, mà do kiến thức của người chưa đầy đủ. Từ thời Chu Chiêu Vương đến nay, lại đã trải qua 3 vạn năm nữa. Tuổi thọ trung bình của con người giảm thêm 30 năm. Vì thế, hiện nay, xét thấy những người có tuổi thọ cao cũng đều ở mức trên dưới 70 tuổi. Đọc qua nhiều sách vở mới thấy những lời trong kinh Phật là đúng thật. Hàn Xương Lê trong bài Phật Cốt Biểu nói rằng: đời thượng cổ không có Phật mà người ta sống thọ, đời sau có Phật mà người ta yểu mạng hơn. Nói như vậy là đâu biết rằng hiện nay đang thời giảm kiếp. Vào thời tuổi thọ con người đến 80 vạn năm thì 500 tuổi mới tính chuyện dựng vợ gả chồng. Thời đầu nhà Chu, 30 tuổi mới lập gia đình. Hiện nay chưa quá 15 tuổi đã tơ tưởng chuyện ái tình, miệng còn hôi sữa đã nói ra toàn những lời tục tiểu. Thân người xưa nay có khác biệt. Trong thời giảm kiếp, cứ trải qua 100 năm thì thân thể lại ngắn đi một tấc, qua 1000 năm ắt ngắn đi một thước. Vào thời Đức Thích Ca Như Lai ra đời, thân người cao trung bình 8 thước. Đến nay đã trải qua hơn 2 vạn năm, thân người ngắn đi 2 thước, nên hiện nay chiều cao trung bình chỉ vào khoảng trên dưới 6 thước. Nói chung, khi tuổi thọ trung bình tăng lên, ắt thân người cũng theo đó mà cao lớn hơn. Khi tuổi thọ trung bình giảm, ắt thân người cũng theo đó mà thấp bé hơn. Cho đến sau thời kỳ phát sinh thiên tai, dịch bệnh, tuổi thọ con người càng gần mức thấp nhất, thân người lại càng thấp bé hơn, chỉ khoảng 2 gang tay hoặc 3 gang tay, có thể dùng những loại lúa đề, lúa bại mà cho là lương thực tốt nhất, để tóc dài che thân, xem đó là y phục đẹp nhất. Những dụng cụ dùng thường ngày đều chế tác theo hình dạng của binh khí như đao kiếm, côn trường. Lời bàn: có người khai quật ngôi mộ cổ trước thời Tùy Đường, tìm thấy bộ xương người rất lớn. So với bộ xương của người đời nay dài đến hơn 2 thước. Tôi có khảo cứu trong sách Thiên Nhân Cảm Thông Ký, thấy viết rằng di chỉ nền kinh đô nước Thục trước đây nằm trên núi Thanh Thành, hiện nay là đất Thành Đô. Xưa kia vốn là một vùng biển cả. Xưa, vào thời Đức Phật Ca Diếp, có người đi theo dòng sông Tây Nhĩ. Khi thuyền ngang qua vùng này, bỗng thấy trên bờ có một con thỏ, liền dương cung bắn. Không biết rằng thỏ ấy vốn là thần biển hóa thành. Thần biển nổi giận, liền quật tung chiếc thuyền ấy lên, lật úp xuống, khiến cho đất cát lấp cạn khúc sông ấy mà thành đất bằng. Đến Triệu Tấn, có vị tăng thấy vùng đất ấy có nhiều kẻ nứt, liền theo vết nứt mà đào xuống, tìm được nhiều bộ xương người cùng với đáy thuyền. Những bộ xương người đều dài đến hơn 3 trượng. Đó là vì vào thời Đức Phật Ca Diếp thì tuổi thọ trung bình của con người đến 20 vạn năm. Tôi cũng có đọc sách Khổng Lý Ký, thấy có đoạn viết: đôi dép của Khổng Tử theo đơn vị đo lường hiện nay dài 1 thước 3 tấc. Như vậy có thể thấy bàn chân của Khổng Tử hoàn toàn không giống như bàn chân của người hiện nay. Tôi lại đọc thấy trong sách Chu Lễ nói rằng cán rìu dài 3 thước, bề ngang 3 tấc. Như vậy cho thấy cánh tay của người thời đó không giống với cánh tay của người thời nay. Cho đến y phục, dụng cụ, chén bát của con người cách nay 100 năm chắc chắn cũng đều to lớn hơn so với hiện nay. Há chẳng phải là do thân người dần dần nhỏ đi nên vật dụng cũng theo đó mà nhỏ hơn đó sao? Phước báo của con người xưa nay có khác biệt. Con người quan trọng nhất là đức hạnh, nhờ đó mới có phước báo. Sau khi tuổi thọ trung bình giảm dần thì hết thảy mọi điều khác đều sút giảm. Đức hạnh cũng theo đó mà suy giảm, phước báo mất dần đi. Có thể kể sơ lược ra đây như là 7 món báo sẽ mất dần. Ngũ cốc thu hoạch dần dần ít hơn. Chuyện ăn mặc ngày càng khó kiếm đủ hơn. Hình thể dung nhan ngày càng xấu xí hơn. Năng khiếu bẩm sinh ngày càng hôn ám, ngu muội hơn. Tinh thần dần suy nhược hơn. Phong tục ngày càng cao ngạo hơn. Thân quyến ngày càng ít hòa thuận nhau hơn. Thuế khóa, sai dịch ngày càng nặng nề, khắc nghiệt hơn. Các tai nạn như lửa cháy, nước lụt, trộm cướp ngày càng hoành hành mạnh mẽ hơn. Pháp Phật dần dần bị suy tàn. Người hiền ngày càng suy tổn. Các nhà nho chân chính ngày càng hiếm thấy. Những kẻ bán bộ Phật Pháp ngày càng phát triển mạnh. Những người giàu có ngày càng keo kiệt, bụng xỉn hơn. Lời bàn. Sách vở ngôn từ của thế tục hẳn có những lúc không đúng thật, nhưng những gì được trích ra từ kinh điển thì mỗi chữ, mỗi câu luôn được chứng minh đúng đắn. Xét như vào thời Tam Đại, người người đều sử dụng vàng ngọc để trao đổi tính toán, số lượng rất nhiều, chưa từng sử dụng toàn bạc nén. Cho đến triều Hán về sau mới bắt đầu dùng bạc làm tiền tệ. Nhưng lúc đó, các nước nhỏ cũng vẫn còn sở hữu được các loại trân bảo quý giá như ngọc dạ quan, châu chiếu thừa, không đến nỗi quá hiếm thấy như ngày nay. Ngày nay phải sử dụng loại bạc phẩm chất kém, lại thường cho đồng đỏ vào bên trong. Ấy là vì bạc trắng tốt không đủ dùng nên phải dùng thêm đồng thay bạc. Như thế chẳng phải đúng là 7 món báo mất dần đi đó sao? 100 mẫu ruộng vào đời nhà Chu chỉ tương đương với 22 mẫu thời nay. Số lượng thu nhập từ 22 mẫu đó có thể nuôi ăn được 9 người. Sức ăn của mỗi người thời xưa lên đến 1 đấu gạo. Số lượng mỗi người ăn hết trong 1 năm ước chừng hơn 70 thạch của ngày nay. 9 người phải mất hơn 600 thạch. Tính ra mỗi mẫu ruộng có thể thu hoạch được khoảng hơn 30 thạch. Ngày tôi còn nhỏ, được biết ở quê tôi, mỗi mẫu ruộng chỉ thu hoạch được khoảng 3 hay 4 thạch. Kể từ năm Quý Hợi đời Khang Hy trở về sau, mỗi mẫu ruộng trước đây thu hoạch được 3 thạch đều sút giảm, không còn thu hoạch được đến số ấy. Như thế, chẳng phải đúng là ngũ cốc thu hoạch dần dần ít hơn đó sao? Vào thời cổ, nước nào không tích chứa nhu yếu đủ dùng được đến 10 năm thì gọi là không sung túc. Không đủ dùng được đến 6 năm thì gọi là ở mức nguy cấp. Như vào thời hưng thịnh của 2 triều Hán Đường, so ra cũng chỉ là không sung túc. Còn như hiện nay, chỉ cầu mong cho được đến mức nguy cấp của xưa kia mà còn không thể được. Như thế chẳng phải đúng là chuyện ăn mặc ngày càng khó kiếm đủ hơn đó sao? Vào thời cổ, các bậc vua chúa, công hầu cao quý vẫn thường hạ mình tìm đến giao du với các bậc ẩn sĩ nơi thâm sơn cùng cốc. Hàng khanh tướng được người tôn kính vẫn chịu khó nhọc đi bộ mà không ngồi xe. Hiện nay thì khác, người vừa mới phụng mệnh làm quan đã lập tức lên mặt khinh miệt những kẻ tri giao bằng hữu. Còn bọn sai nha tiểu tốt cũng ngang nhiên ngồi xe che lọng. Như thế, chẳng phải đúng là phong tục ngày càng cao ngạo hơn đó sao? Vào thời cổ, các bậc cao tăng khi đến gặp vua, vua không dám gọi thẳng bằng tên, mà khi ban chiếu thư cũng tôn kính gọi là thầy. Đường Thái Tông soạn bài tựa Tam Tạng Thánh Giáo Tự, hết lòng bày tỏ sự khâm phục, tôn sùng Phật giáo. Khi Pháp Sư Huyền Trang thị tịch, Đường Cao Tông hay tin liền nói với các quan hầu cận rằng: "Trẫm đã mất đi một báu vật của quốc gia", liền ngưng việc triều chính trong 5 ngày. Niên hiệu Cảnh Long năm thứ 2 đời Đường Trung Tông, vua sắc cho Cao An sai Thôi Tư Lượng lo việc nghênh tiếp Đại sư Tăng Già đến kinh đô. Nhà vua cùng với trăm quan đều cúi đầu tự xưng là đệ tử. Niên hiệu Hiển Khánh năm thứ nhất đời vua Đường Cao Tông, vua ban sắc chỉ rằng tất cả tăng ni trong nước nếu có vi phạm vào pháp luật phải áp dụng theo giới luật nhà Phật mà xử trị, không được xử giống như dân thường. Vào triều Tống Chân Tông, vua ban chiếu lệnh cho dân trong nước phải tránh không được gọi tên húy của thiền sư Chí Công, phải xưng là Bảo Công. Đời Tống, các vua Thái Tổ, Thái Tông, Chân Tông, Nhân Tông, Cao Tông, Hiếu Tông, thảy đều ủng hộ phát triển mạnh mẽ Phật Pháp. Có lúc, các vua thân hành lễ bái nơi chùa chiền, có khi lại cung thỉnh chư Tăng vào hoàng cung thuyết Pháp, đều là những việc làm hưng thành Phật Pháp. Ngày nay, những kẻ trí thức thường cao ngạo, bướng bỉnh. Đa số khi gặp tượng Phật không lễ bái, gặp bậc cao tăng cũng không kính lễ. Như thế, chẳng phải đúng là Pháp Phật dần dần bị suy tàn đó sao? Khổng Tử, Nhan Hồi xây dựng sự nghiệp giáo hóa, chỉ quý trọng việc tự thân thực hành, không xem trọng việc nói nhiều, nhấn mạnh ở việc tự sửa đổi hoàn thiện bản thân, xem nhẹ việc chỉ trích người khác. Mạnh Tử phản bác Dương Chu, mặc địch, đó là chuyện vạn bất đắc dĩ, cũng ví như các vị thuốc Đại Hoàng, Ba Đậu. Thầy thuốc giỏi chỉ thỉnh thoảng mới dùng đến một lần, không thể mỗi ngày đều dùng. Ngày nay, những kẻ thư sinh còn chưa đỗ đạt, góp nhặt được 5-3 câu nghị luận phỉ báng Phật Pháp, đã tự xem mình như Trình, Chu, Tái Thế. Lại có những đám trẻ con miệng còn hôi sữa, chỉ quen thói khoa trương, khoác lác, lại tự ý chủ trương lập ra học phái này nọ. Như thế, chẳng phải đúng là các nhà nho chân chính ngày càng hiếm thấy đó sao? Này, chỉ nêu lên mấy việc như thế, còn những điều khác đều có thể so sánh, suy luận để thấy rõ. Người chết có 6 điều nghiệm biết được. Nếu muốn biết một người sau khi chết sinh về đâu, chỉ cần quan sát vùng hơi ấm cuối cùng trên thân thể lúc lâm chung. Nếu phần dưới thân thể lạnh dần trước, hơi ấm dồn lên đỉnh đầu, ắt là người đó đã chứng đắc quả vị, quyết định thoát khỏi sinh tử. Nếu hơi ấm dồn lại nơi khoảng giữa hai chân mày, người ấy ắt sẽ tái sinh lên cõi trời. Nếu hơi ấm dồn lại nơi khoảng vùng bên trên trái tim, người ấy sẽ tái sinh cõi người. Nếu phần trên thân thể lạnh dần trước, hơi ấm dồn về nơi vùng bụng, người đó ắt sinh vào cảnh giới ngạ quỷ. Nếu hơi ấm dồn lại nơi hai đầu gối, ắt phải sinh làm súc sinh. Nếu hơi ấm dồn lại dưới hai lòng bàn chân, ắt phải sinh vào địa ngục. Luận về đời trước. Người sinh ra ở đời, hoặc từ các cõi trời sinh đến, hoặc từ trong cõi người tái sinh, hoặc từ các loài vật khác, hoặc từ các cảnh giới Atula, ngạ quỷ, địa ngục mà tái sinh. Chỉ cần quan sát tướng mạo, thân hình cùng cách nói năng động tình thì có thể biết rõ được, chỉ sợ rườm rà nên không nêu rõ chi tiết ở đây.